mình phải cố gắng giữ theo giờ một tí, tại vì hết lý do để mà phải làm trễ rồi. Khi biết tại sao nhóc nữa nó vui vậy, nó vui mình dễ sợ không? thằng nhỏ này nó vui sướng sung sướng, tại cái vị sung sướng quá, nó thích cái vị đang thích quá đi. Tôi thấy tôi buồn. Chắc cái vị không có muốn nghe nói về chuyện thiền thất vào một thời gian sau này nữa. Thứ nhất muốn nói cho quý vị biết là tôi rất cảm ơn quý vị đã tới tham gia cái thiền thất này. Mỗi ngày một tổ chức như vậy tôi càng ngày càng thích thú hơn. Chúng hiểu tại sao nữa, như là có vẻ như là cái thiền thất này nó có vẻ nó hay hơn thiền thất tháng 12 phải không? Sao bác Hoa có khác hay không khác? Thứ nhất là tôi xin cảm ơn những người đã ủng hộ cho cái việc tu hành chúng ta. Nhất là phải cảm ơn Mexico đã lo cho cái việc rất là chu đáo. Với những người đã giúp đỡ trong cái thiền thất này. Thường thường người ta tới tu thiền thất thì ta có nhiều cái tinh thần họ bị căng thẳng lắm. Điều người mấy người tu tuần vừa rồi có vẻ hòa hoãn hơn nhiều. Tôi biết là cái thiền thất của chúng tôi tu nó hơi khó, nó gắt gao một tí, tại nó hơi đòi hỏi một tí. Bắt đầu từ 3 giờ sáng tới 12 giờ. Như bác Hòa với bà xã đã kỳ này đã không mất một cái bữa nào phải không bác? Mất một bữa hả? Mặc dù đau như vậy vẫn ngồi đó mà chịu đau. Nói quý vị nghe cái bí mật của cái thiền. Bắt đầu quý vị tu là quý vị bước đầu quý vị là phải chịu cái đau. Quý vị bắt đầu tu thì phải chịu đựng cái chân đau, lưng đau, rồi cổ đau, rồi tay đau, rồi đủ thứ đau hết. Nói ít thôi, không nhắm nó nhiều quá. Tới lúc mà quý vị tới tôi rồi là nó đau cả tất cả cùng một lúc luôn. thằng quý vị có nhiều. Tại sao mình làm như vậy? Sau khi quý vị tu một thời gian mà chịu đựng thời gian rồi sẽ hiểu được cái đau rồi sẽ có thể muốn nó ngừng đau ngay lập tức. Nó ngừng đau ngay lập tức. Mấy năm trước tu rồi tu ngồi hơi lâu, xếp bằng hơi lâu, xong rồi quên ăn trật một tí, ăn thiếu cái chất potassium. Cái vì lúc mà luyện cái thế võ này, cái việc cần potassium. Anh ăn lúc mà trường hợp chàng, cái vì mà chân bị đau như vậy, thì cái vì lát ra kiếm trái chuối. Chứ cô Hiền Nhã, mỗi lần mình tu thiền là mỗi ngày mình phải cho họ ăn chuối nè. Mỗi ngày có hết hả? Có lần mà tôi ngồi thiền lâu quá, thì cái chân nó cứng, cái nó bị bọt bẻ nó đau vậy, sao bọt bẻ mà nó chết điếng luôn, muốn chết luôn, đau quá đi. Thường thường nó đau như vậy thì quý vị ăn chuối, ăn đủ mấy cái đồ potassium thì nó bớt đau. Đều có nhiều khi nó ăn bao nhiêu nó cũng hết, tại nó hết sức, cái chất hóa học nó không thể giúp được nữa. Lúc nó đau quá thì tôi mới tò mò, tôi mới nghĩ ra một cái thế võ mới là tôi trị cái đau đó. Tôi xử nó một cái thì nó cơn đau nó bớt xuống còn 80% ngay lập tức. Okay. Thành cái vì khi mà cái vị chịu đựng như vậy sẽ có nhiều sẽ bao nhiêu thì có những cái hiểu mà tự động nó tới lúc đó thôi. Mình sẽ hiểu được. Thì hiểu xong tôi làm rồi tôi hối hận. Tại sao như vậy? Tôi hối hận tại tôi làm như vậy là cái người mà tấn công tôi nó bị khổ. Khi tôi làm như vậy tôi hối hận tại vì tôi đang đánh cái người đang đánh tôi. Nói cách khác là muốn cho cái chân nó bớt đau, tôi đánh người khác để người ta đau. Tôi hối hận, tôi không bao giờ làm cái chuyện đó nữa hết. Tại sao mình muốn cố ý chịu đựng cái đau chân thay vì chạy nó, thay vì trốn nó? Mình muốn chịu đựng cái đau chân là tại vì thứ nhất là nó làm cho mình được tiến bộ. Thứ nhì làm cho mình đem tới cái hiểu mình mà mình không thể có được. Cái hiểu đó không phải từ sách ra. Cái sự hiểu biết nó hay lắm. Mình cứ ngồi cái chịu đựng thôi, ngày đó mình sẽ hiểu. Quan trọng cái gì đừng có ngồi đó mà nói trời sao trời, thầy sao mà ngồi cả nửa tiếng rồi con nó vẫn chưa bớt đau, còn bao lâu nữa con mới hiểu được. Đừng có làm như vậy, để ngồi mình chịu đựng thôi. Ai thắc mắc gì không? Tại sao mà bắt cái vị ngồi lâu như vậy? Tại sao mà phải ngồi cả ngày luôn, từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm? Tại sao như vậy? Nếu quý vị làm một ngày một lần thôi á, nếu quý vị làm một ngày làm một lần thì quý vị ngồi có thể ngồi rất là lâu. Nhưng điều sau khi quý vị mà đạt tới cái mức hết sức của quý vị rồi thì cái lần thứ nhì quý vị ngồi trong ngày đó quý vị chịu không nổi nữa. Nghe quen thuộc không? Lúc đó mình mới bỏ cuộc. Ok. Lúc mà quý vị mà chịu đựng nổi nữa thì quý vị sẽ, cái tâm quý vị nó sẽ dao động, nó sẽ khủng hoảng, nó tìm đủ cách thế để khuyến khích để quý vị bỏ cuộc. Thành ra cái tâm mình nó hay lắm. Những trong lúc như vậy mình thấy những cái lý do nó nêu ra, cái tâm mình nó nêu ra nó rất là hay. Có người sáng nói tôi phải bỏ cuộc thầy, tại vì tôi ngủ không được này. Thầy hứa với tôi là có việc 5 giờ ngồi, 5 giờ có việc ngủ. Bây giờ tôi ngủ không được, sao tôi ngồi được nữa. Thôi tôi phải bỏ cuộc. Tôi cũng cười nữa. Thì bỏ đi. Quý vị thấy cái tâm mình nó hay vậy đó. Quý vị thấy cái bí mật của cái tâm, cái cách và hoạt động của cái tâm mình. Khi mà cái tâm mình nó ghét một cái gì đó, nó có thể nêu ra 100 vàng cái lý do khác nhau. Mà tại sao mình không nên làm như vậy nữa? Cái đó là cái ngã của mình nó lộ ra. Thành quý vị, lúc quý vị trong những trường hợp như vậy mà quý vị mà mới thấy được cái bản ngã của mình đó, nó hoạt động ra sao, khi nó cảm thấy nó bị lép vế, bị đe dọa, ngã mình nó dễ sợ lắm, nó hay dễ sợ lắm. Ok, từ đầu mình ngồi, từ đầu càng ngày mình càng đau nó lẹ hơn nữa. Đó là cái thiền thất. Thành ra lúc mà tôi bắt đầu làm thiền thất là tôi chỉ làm một ngày, ngày rưỡi thôi. Xong rồi tôi đi trốn, tôi tìm lý do trốn ra khỏi chùa, đi làm chuyện khác 2-3 ngày liên tiếp để né nó, xong trở lại thì ngồi tỉnh bơ được. Cơ thể mình nó cần thời gian, làm sao nó tự gỡ được. Một cái cách mà nó tự gỡ là một cách ngủ. Thành ra những cái người mà không có kinh nghiệm, chưa đủ sức, tôi cho phép ngủ trong cái thiền đường, tại vì cái ngủ như vậy giúp cho họ cơ thể họ tự hồi chữa, hồi phục lại nó lẹ hơn. Ok. Tôi cách tôi huấn luyện thiền nó khác, không biết chỗ khác chút xíu, tại vì tính tôi cũng hơi ngẳng. Tôi dạy thiền nó khác cái chỗ khác là tại vì tôi nhìn mỗi người, tôi coi thử quý vị ở trình độ nào, tôi coi thử cần làm gì để giúp quý vị tiến đạt tới trình độ cao hơn. Ok. Cái thiền mà tôi dạy là phương pháp luyện là theo từng nhóm trình độ khác nhau, tôi dạy khác nhau. Ok. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Khác nhiều. Nó đau thì mồ sao mà nó không thấy được. Nó đau liếm. Nó đau dễ sợ. Sao không thấy được. Nó tầm bậy. Nói cái gì nghe cái đau. Muốn cái trong ngày bình thường quý vị thấy cái thân cơ thể nó thoải mái đúng không? Có nghĩa cái cơ thể quý vị nó đang chết. Sư cô có đồng ý hay không đồng ý? Rồi xong mình thoải mái, mình sung sướng, mình cũng rất là sung sướng mà không biết mình đang chết. Không phải cơ thể quý vị đang chết mà cái sức khỏe quý vị và cái sự dẻo dai quý vị, nó đang giảm bớt. À, rồi khi quý vị luyện thiền á, cách chúng tôi rèn luyện với quý vị là biểu quý vị xếp bằng á, thì cái xếp bằng đó là một cái tư thế nó rất là cực đoan, nó không có tự nhiên hết á. Tại vì quý vị mà chéo cái chân như vậy là máu nó không chạy được nữa. Có nghĩa cái chân quý vị nó đang chết. Khi mà cái chân mình nó đau như vậy đó, mình thích phải không? Chân nó đau, không ai không lo không? Có ai không có lo nữa không? Mỗi lần chân nó đau thì quý vị lo chứ sao không lo được. Sư cô Hiền Nhã cô nói tôi là thầy thuốc mà sao làm mấy chuyện vô duyên như được, vô lý. À, cái này tôi đang nói về cái gì, một cái pháp mà ngài Tuyên Hóa thầy của tôi dạy mà bây giờ ngay học trò ngài không có dạy nên tôi rất buồn, rất đáng tiếc cái gì đó. Tại vì tôi phải dạy như vậy đó. Tại vì cái pháp nó hay quá mà thất truyền, để không thể nào để nó thất truyền được. Khi mà cái chân quý vị, cái đầu gối quý vị nó tréo như vậy, cái máu nó chảy không được, thì cái khí nó thúc lên, để cái khí nó đẩy cái máu qua. Nó tự động, cơ thể mình tự động nó làm như vậy, mình cần làm gì, nó phải tự động nó làm, tại vì quý vị sợ chết. Chúng tôi biết quý vị là sợ chết lắm, hèn lắm. Thành ra dạy quý vị chỉ cần dù quý vị xếp bằng một cái, là tự động cái khí nó thúc lên một cái, là công phu nó sẽ tăng lên. Cái này là cái trí huệ của những bậc tổ sư ta thấy được đó. Thành những bậc tổ sư mà chân chính tổ sư, người nào cũng dạy mình ngồi xếp bằng hết, không có người nào cũng dạy ngồi xếp bằng hết. Thành đó là một cái phương pháp để giúp quý vị tăng trưởng cái công phu quý vị lẹ hơn bất cứ các cái phương pháp nào hết. Sao bởi tôi khuyên quý vị, nếu quý vị còn đủ sức mà xếp bằng được, xếp bằng đi, quý vị sẽ tiến bộ lại hơn. Ok. Thành lúc mà nó đẩy, cái khí mà nó đẩy như vậy thì nó càng ngày nó càng đẩy càng mạnh, thì càng ngày mình càng đau thêm. Bây giờ tôi mới nói là cái đau nó tốt cho quý vị với ý nghĩa như vậy, tại nó đau như vậy là công phu quý vị đang tăng trưởng. Cái gì những người mà còn phải đi làm việc đó, mỗi ngày đi làm việc phải cực khổ, phải khổ sở mà phải làm việc, bỏ sức làm việc để mà kiếm tiền. Mà trong lúc làm như vậy thì cơ thể mình nó bị mệt mỏi, về nhà thì hết hơi thở không ra nữa, chết lên chết xuống, bình hoàng lên bình hoàng xuống. Lúc lớn tuổi sẽ thấy cái bình hoàng mình nó rõ ràng hơn, da mình nó nhăn hơn, thì thấy không có gì phải lo hết đó. Còn khi vào thiền đường mà thấy cái đau như vậy vẫn hiểu rằng nó lợi mình ở chỗ nó làm cho mình khỏe ra, làm cho mình mạnh hơn, làm cho mình mở trí huệ ra. Thành chúng tôi cái nhảy chúng tôi cái ý khiêm tốn chúng tôi là muốn giúp huấn luyện những người mà muốn học đó, dạy những phương pháp như vậy để cho họ có thể khỏe hơn, có thể sáng trí hơn, trở về phục vụ cho xã hội. Ok. Không phải là cũng như quý vị chúng tôi cũng tin rằng là mình phải có cái sự có sự trả ơn lại của cái cộng đồng đã giúp đỡ chúng tôi, dù xuất gia không xuất gia nữa. Như đọc trong cái xứ Tây Phương, cái suy nghĩ Tây Phương của chúng tôi là mình ở và cái cộng đồng mình phải báo đáp lại cái đền ơn lại cái cộng đồng, chứ không phải mình vào mình xài không mình bỏ đi. Thành quý vị khác chúng tôi tí xíu thôi, quý vị phải giúp đỡ cộng đồng bằng cách tham gia vào cộng đồng, cuộc sinh hoạt cộng đồng để mà có chỗ sống trong cộng đồng. Thì chúng tôi cũng như vậy, cũng có cái nguyện vọng như vậy, cũng là muốn tham gia cộng đồng bằng cách giúp đỡ quý vị. Thì cái cơn đau đầu tiên là quý vị giống như là cái tường âm thanh vậy đó. Chứ tới khi mà càng đau cái lúc mà nó cực đoan đau rồi, từ từ động cái quý vị tới được cái mức biên địa của nó rồi, thì bỗng nhiên như cái gì đụng vào cái tường âm thanh vậy, nó ngừng lại ngay lập tức. Hàng khi tôi dạy thiền cho quý vị, tôi nhấn mạnh quý vị cái sự quan trọng của cái phá qua cái bức tường đầu tiên đó. Cái tường đầu tiên đó quý vị có thể phá qua sau khi một giờ rưỡi ngồi liên tục. Nếu quý vị qua được cái tường đó là quý vị là một người thông phi thường. Tại sao tôi nói là cái vị qua như vậy, qua được cái tường rồi, cái vị là một người phi thường. Tại sao tôi dám xài chữ phi thường? Tại sao tôi nói cái vị của người phi thường? Tại vì có những cái sức cái vị có thể làm mà người khác làm được. Cái loại công phu tôi dạy cái vị đấy, huấn luyện cái vị đấy là loại công phu của cái khiêm tốn, cái công phu của cái nhường. Okay. Mình không có khoe khoang. Tại sao như vậy? Là quý vị có cái gì mà có quý giá quý báu, mình phải giấu chứ. mình cứ phô nó ra hỏi ta biết, ta tới ăn cắp mình ngay lập. Thành cái gì mình có công phu thì phải giấu nó, đừng có nói người ta biết. Cái công phu này nó đặc biệt chỗ nào? Cái công phu mình đặc biệt chỗ này này là mình cho phép quý vị, cái công phu này cho phép quý vị hồi phục lại lẹ hơn người thường. Ví dụ là sao? Dạ, quý vị bị đi tiêu chảy ở chữ hay hơn chữ tôi sắp dùng, ta sử dụng cười, cười thầy mới nói tiếng Việt. Cô nhìn ngã bị tiêu chảy làm gì bây giờ? Làm sao? Thầy thuốc mà không biết, nói mà tôi không tin được. Cái công phu quý vị đó, quý vị ngồi, cái công phu quý vị có thể làm được như vậy. Cái việc gì lúc mà bị đi tiêu chảy đó, thì cái việc gì hít vào, hơi thở vào chậm thôi, đếm cho 10. Từ trên cái lỗ mũi vào, chết xuống cái lỗ rốn là 1 tới 10. Sau ở lỗ rốn 3 giây. Xong thở ra, từ từ thở ra trong 10 cái đếm 10 như vậy. Làm như vậy 3 lần là cái tiêu chảy nó ngừng ngay lập tức.
Thưa thầy, sửa sẵn cho tụi con đi về Việt Nam á thưa thầy.
Mình sắp đi du lịch rất nhiều, thành mình phải sửa soạn quý vị cái công phu đặc biệt để mà ăn uống gì cũng được cho nó đã. Thằng quý vị đi chơi với bạn, bạn rủ quý vị ra ngoài kia bờ biển. Ok. Ra ngoài kia nó 50 độ. Xong còn gió nữa. Lạnh ngắt à. Làm sao bây giờ? Trường hợp như vậy quý vị chú ý vào cái đan điền quý vị. Chú tâm người đàn điện quý vị, lúc bị lạnh á, chú tâm người đàn điện, động người nó nóng ngay lập tức. Tại sao quý vị lạnh? Quý vị lạnh là tại vì cái hàng nó nhập vào cái hệ thống phòng vệ quý vị ở ngoài. Tất cả chúng ta đều có một cái, có cái hộ khí. Có người nào có cái hộ khí thì thành ra khí, bất cứ cái gì nó đi qua cái hộ khí đó thì quý vị sẽ thấy được trước khi nó đụng cái thân quý vị. Thành ra quý vị khi quý vị chú tâm vào cái đan điền mình là quý vị đang gồng cái hộ khí quý vị, thành cái hàng nó nhập vào không được nữa. Cái đan điền mình là cái chỗ mà cái trung tâm của cái hệ thống phòng vệ của mình, quý vị phải thủ nó, phải biết thủ nó. Dạ, như có người thân mình mới chết, xung quanh thân, người họ hàng thân thuộc quý vị ai cũng khóc lòng khóc ròng khóc thảm thiết hết. Thành ra quý vị lúc trong lúc mà bị cái cảm tình nó dao động như vậy thì tâm mình nó thiếu sáng suốt thì sẽ làm những chuyện không tốt, suy nghĩ chuyện không tốt. Khi mà biết tâm mình bị dao động như vậy, quý vị đang bị tâm cái tình cảm nó dao động, kiếm cách mà trốn đi, trốn vào cái chỗ khác, đến vào phòng tắm chẳng hạn, xếp bằng vài phút để gỡ lại ngay lập tức. Trước khi mà quý vị đi vào cần đơn thương lượng một cái chuyện rất quan trọng, ok, một cái còn tra rất quan trọng, nên kiếm cái chỗ im lặng, xếp bằng tí để cái tâm mình nó lắng, suy nghĩ nó sáng suốt. Lúc đó mình thương lượng hay hơn nhiều. Trên con người có trình độ cao hơn thì cái gì, một khi mà quý vị mà nhận thức rằng á, mình đã mất cái sự thăng bằng một cái, ngay cái lúc nhận thức đó là mình lấy được lại cái thăng bằng ngay lập tức. Bởi vì mình mới tu. Ai thắc mắc gì không? Ai còn thắc mắc là chuyện đau nữa không? Không có thắc mắc có nghĩa quý vị sẵn sàng tham gia cả thiền thất cả 7 ngày tháng 12 phải không? Cười, nhỏ cười. Nhỏ cười. Hả? Dám không? Đứng sơ. Trong cái hoàn cảnh như vậy á, là cố ý giúp quý vị chịu cái khổ, chịu cái đau. Không biết là cái bí mật nó dễ sợ lắm. Quý vị tưởng tượng như coi, một đêm mấy người họ tới đây họ tham dự, một đêm ngủ khoảng như 2 tiếng rưỡi à, ít hơn 2 tiếng rưỡi nữa phải không? 2 tiếng ngủ bao nhiêu? Đang ngủ bao nhiêu đêm? 2 tiếng đang ngủ ngày đêm bao nhiêu? Cái này sao Kim? À, 1 tiếng, 2 tiếng. 2 tiếng. Sư cô Hiền Nhã đêm ngủ bao nhiêu? Ngủ đêm bao nhiêu? 2 tiếng. Và quý vị biết không? Thiệt ra quý vị chỉ cần ngủ 2 tiếng một đêm thôi là đủ rồi. Mà tổ sư rất là rộng rãi như vậy, cho quý vị có 3 tiếng luôn. Còn nhiều người đã ngủ hơn 3 tiếng nữa, tôi mấy người đã tham dễ sợ. Không cần ngủ. Trong cái hoàn cảnh này thôi, ở ngoài kia quý vị phải ngủ nhiều hơn một tí. Quý vị biết không? Ở nhà quý vị cũng có thể ngủ dưới 2 giờ ngủ cũng được nữa. Không cần ngủ 2 giờ nữa. Dễ sợ như vậy. Ok. Cái tuyệt vời của tu hành nó huyền diệu không thể tưởng được. Vì tưởng tượng như coi mình không cần ngủ nữa, mình đi ngày mình làm hai ba bữa luôn, làm biết bao nhiêu tiền, bây giờ không cần phải cưới nhau nữa. Thành ra cái người tâm mình mà khi mình tu đúng á, mình rất cần ít nghĩ. Quý vị phải nhớ là không phải cái tôi chế cái pháp này ra, nghe cái pháp này là pháp của những tổ sư đã dạy cho học trò của họ, biết bao nhiêu trăm ngàn triệu học trò của họ đã làm như vậy rồi, chứ không phải mình có làm gì mới đâu. Yes. Không, mình học trò giả hòa thượng mình cần làm như thế. Nói phải có quan gì khác không? Yes. Câu hỏi là nếu mình cái khí mình nó chạy như vậy có nghĩa là không phải nó đợt nó thốc, có nghĩa là nó thốc khắp tất cả người cho nó đúng. Nó thốc như vậy có nghĩa là nó thốc để nó cần thốc để nó chữa một chỗ thì cái khí nó chạy khắp người hết á, thành khi một chỗ mà nó chạy mạnh hơn tất cả đều chạy mạnh hết. Có nghĩa là quý vị đang tự chữa bệnh đấy. Cái đau của vì bệnh quý vị là tại vì cái khí nó bị nghẹt. Khi nó nghẹt cái chỗ đó thì vì nó bị nghẹt thành quý vị bị đau. Thành nó chữa nó là thành quý vị chữa bệnh là bằng cách là gỡ mấy cái chỗ kẹt đó thôi. Quý vị không cần phải chặt nó, không cần phải uống thuốc gì hết đó. Chỉ cần gỡ cái khí nó bị nghẹt chỗ đó mình sẽ bình lành bệnh. Chẳng hạn như từng năm này. Ok. Rất có nhiều nói cho tôi biết. Những người tới đây tu thiền thất lần đầu tiên đó. Rồi một nhóm người cố gắng theo chương trình từ 5 giờ sáng tới 12 giờ tại vì vẫn sợ ngủ không đủ, sợ bị bệnh. Thành họ ngủ 5 tiếng một đêm. Họ thôi ngồi như vậy. Có một người nói là nói cái vai, cái lưng, cái sau lưng nó bị đau từ lâu rồi. Rồi ông đi khám bác sĩ, bác sĩ không có cái gì làm đủ test mà không khám phá được cái gì nó sai hết đó. Thì ông khờ lắm, ông tới thiền thất này thì ông theo chương trình ông ngồi ông chịu đựng. Ok. Bước đầu ngày đầu á thì tới từ 5 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm bỏ 1-2 bữa. Rồi 1-2 ngày sau bắt đầu từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm mới có thể mất 1-2 bữa thôi. Xong rồi tới 1-2-3 ngày sau thì ông tới ông cảm ơn, ông vái tôi ông cảm ơn, nói tại sao vậy? Nói tại thầy, cảm ơn thầy giúp. Tôi mới nói tôi làm gì mà hay vậy, phải nói cho tôi nghe nè. Ông nói 2-3 ngày đầu mà ngồi thiền trong cái thiền đường này, okay. Lần đầu tiên cuộc đời ông đi thiền, tới mấy chùa khác đã nhiều rồi, tu ở nhà thiền mỗi ngày. Ok. Mà tới này ngồi 3 ngày đầu là giống như có một cái dao nó chích vào cái phổi á, xong nó cứa từng giây như vậy. Nó đau cực kỳ, đau kinh khủng. Mấy người khác thường ta nói ta than ngay, ta nói là thầy cái gì sai, làm cái con đau quá. Sau 3 ngày ngồi đây chịu đựng đau như vậy, ông tới ông nói ông mừng quá rồi, ông nói thầy có một cái quá ơn thầy, lần đầu tiên trong 7-8 năm này mà con không đau, không còn đau đớn cái chỗ này nữa, nó biến mất rồi. Tuyệt vời như vậy. À, tôi có một cái bà khác nhiều người tội lắm, họ nói với tôi là từ cái đỉnh đầu cho tới cái đầu gối đó, nó đau suốt ngày, đau cả ngày mà không có bác sĩ nào biết, bác sĩ đông y đây gì không biết tại sao nó đau như vậy. Ngày thứ tư Rồi cái ngày tức cười lắm, cái ngày thứ tư ngay cái buổi chiều khoảng chừng 2-3 giờ chiều, bà ngồi, nó ngồi giữa cái giờ, cái giờ ngồi thiền như vậy, bà khóc, bà bật khóc ra, bà đứng dậy, bà lạy Phật, rồi đi qua đây lạy Phật, xong tứ mặt lạy tôi, xong qua đây lạy Dược Sư, xong qua lạy ông Tiêu Hóa. Xong là tôi nói ôi trời ơi, tôi than ôi thôi, tôi nói khổ quá, khổ quá. Gặp phụ nữ mà khóc trước mặt mình là mình chết, không cách nào mà trốn nổi hết. Rồi đợi lúc mà bữa ăn trưa đó mới tới nói chứ nghe. Tới lại ba lại xong, tôi nói một lại. Tôi sẵn sàng có đủ cái diễn văn để cái trường hợp như vậy. Tôi nói là lỗi của cha mẹ tôi này, lỗi của thầy tôi này. Lỗi của cái lúc nhỏ tôi khổ sở lắm. Lúc tu hành tôi khổ sở, tôi sẵn hết tất cả. Bà nhìn một cách không phục dễ sợ, vừa khóc vừa nhìn không phục. Tôi nói tôi chịu không xong rồi. Mình bên ngoài mình bình tĩnh mà nó sao có gì thằng này không mà trong bụng mình cũng khóc luôn nữa. Mình thấy không xong rồi, chuyện bể tới nơi rồi. Bà nói con cảm ơn thầy quá đấy, tại vì con đau mà không nói ai được hết đó. Không ai tin con hết đó. Khổ lắm, đau mà không ai tin mình hết, tại vì không có bác sĩ, không ai tin mới được cái gì hết. Mà trình độ quả thấp dễ sợ. Thành ra có nhiều cái lời dễ sợ, nhưng cái pháp tổ sư nó có những cái tuyệt vời, quý vị không tưởng tượng được. Có được 10-15 phút nữa, 20 phút nữa, giá thắc mắc gì không nói gì thì biết cái pháp người Trung Hoa như Tàu có nói cái ý nó dẫn cái khí, nó dẫn cái huyết, nghe rõ không? Khi mà cái chân quý vị ngồi đó, chân nó đau, tự động cái ý quý vị sẽ nghĩ là như cái cô cái Kim Điền, cô sẽ nói là đừng có đau nữa. Cô thích ra lệnh lắm. Chân nó đau rồi tự nhiên cái ý mình muốn là nó ngừng đau, hoặc là cái ý. Có nghĩa là sao? Là cái khí quý vị tự động nó được sai đến đó để mà đánh giặc, để phá cái đau của nó đi, để giải quyết cái đau của nó đi. Đó là khí, ý dẫn khí. Khi mà cái khí nó đủ mạnh rồi thì máu nó sẽ chảy qua được. Người Pháp người Tàu nó thâm sâu dễ sợ. Đừng có khinh người Tàu, họ thông minh dễ sợ. Người Tàu rất 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 là có trí huệ. Tại người Tàu uổng, người Tàu đời nay người ta bị mất cái sự liên hệ với cái kho tàng của cái trí huệ của họ đã sẵn có. Họ không biết nó ở đâu nữa, tội lắm. Thế cô, các anh xem gì nữa? Ok. Mình đây làm gì? Cô phải tập bớt đi, tại vì cái bớt cái nghi lễ một tí đi, tại vì mình lại lãnh lên một phật một lại được rồi. A Di Đà Phật. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Thì ngồi mà dùng gối hay là dùng này nọ thì nó không tốt bằng, tại vì cái vị ngồi như vậy thì lúc mà ngồi trong cái tam giác, cái góc tam giác như vậy là cái vị thăng bằng nhất. Cái cô này cô tới là cô ngồi khoảng những vài phút là cô vẹo phía tay trái, 10 phút sau cô vẹo thêm tí về tay trái nữa. Ok, mình vèo là mình cố ý vèo, còn cô đi vèo cô không biết vèo, mình vèo là mình đau quá. thì đại khái nói là cái thiền mà cái gì mà hồi nãy cô hỏi tôi ngồi cần gối này nọ thì tôi chủ trương với tôi không có ngồi gối, không ngồi gì hết, không dùng gì hết á. Thì cứ làm trật gì hoài, thành cứ thiền cứ đi trật đường hoài. Đi trật đường như vậy, phí thì giờ của mình, phí cuộc đời của mình. Thì như có cái cô từ Michigan tới hỏi nữa, hỏi là thiền xong mỉm cười là sao, hít vô hở ra xong mỉm cười là sao. Tôi nói thiền tầm bậy. Còn cái thiền khác mà cái thiền khác nữa của một thiền sư nổi tiếng khác nữa là sao? Tôi nói cái nó cũng tầm bậy luôn nữa, đều nó hơi tế nhị hơn tí, cái viễn thì nó thấy được, họ không thấy được mà quý vị cũng không có thấy được. Trình độ còn thấp thua cái tụi đạo giáo, tụi đạo giáo nó dạy đáng điện còn dạy trật nữa mà xong rồi cái môn thiền sư cùng thua tụi đạo giáo sao dạy nổi, nó thấy được cái trật của họ, cái trật của cái pháp họ chế ra tầm bậy. Phải có trình độ mới thấy nổi. Từ đạo giáo nó biết bao nhiêu ngàn năm, nó dài trật mấy ngàn năm, đâu ai thấy nổi, đúng không? Trật lất đang điền dài trật lất hết. Bởi vì mình thương nó mới nói mà dài đang điền, mà dài cái sanh tử, mà không dài cái được cái giải thoát, không hiểu nó dài. Ước là dân luyện đang điền mà ông hỏi nếu mình tại mình sợ chết thành lúc chân nó đau mình về cái ý mình muốn là nó bớt đau thành mới gửi khí tới để mình gỡ cái đau đó, thì ông nói trường hợp mình không sợ chết sao thì nói nó tốt hơn không? Đúng, không có một tí khả năng, có cái căn cơ nữa. Khi cái vị mà không còn sợ chết nữa, cái khí nó chạy còn lẹ hơn nữa, nó còn mạnh hơn nữa. Điều tôi có cái tin rất xấu cho quý vị. Nhưng điều cái sự thật thực tế như vậy này, quý vị có thể nói với tôi, không, con thề với thầy mà con là không có sợ chết đâu. Thầy nói, cái miệng con nói không sợ chết, đều cái tâm con sợ chết dễ sợ lắm. Còn lâu mới không sợ chết được. Còn lâu lắm mới không sợ chết. Phải nói cho ngon vậy thôi nha. Cái người nào mà không nói không sợ chết á, tôi nói cái gì nghe, người đó đều sợ chết hết á. Cái người mà không sợ chết mới không mới nói mình mới nói mình không nói mình không sợ chết. À, thắc mắc gì khác không? Nói cái gì nghe, một cái khám phá năm nay mà nó lạ lắm, tại vì năm nay mới có thôi, mấy tháng này mới có thôi. Tại vì lúc mình làm cái thiền thất này, như mình mở một cái mạch khí nào đó, cái khí trong cái Phật điện này, nó mạnh không thể tưởng được. Lúc mà ở đây tôi đau đớn như sợ mà tôi bước ra ngoài Phật điện một cái, người tôi nó bình thường lại ngay lập tức. Là cái gì tưởng tượng, cái gì vào Phật điện, cái gì hưởng được biết bao nhiêu. Thêm bởi cái nhóm San Jose mà trình độ họ thấp đó, họ vào cái hoàn cảnh khí nó cứ thốc hoài, họ không biết là gì nữa, chỉ thốc rồi, nó chữa bệnh hết tất cả. Bác nó hòa đau điên này, ai cũng đau điên này, tại vì vậy đó. Nó thốc quá này, đánh đủ. Quý vị tưởng tượng, tôi nhập định một cái cơn đau nó hết ngay lập tức, hết một cái mừng quá trời, nó sao ôi đỡ quá, tích tốc một cái đau lại ngay lập tức, nó tàn nhẫn như vậy đó. Thế mình sao nhỉ? Tại cuối cùng tôi không dám làm bộ nữa, làm tịch nữa, tại nó đau thiệt á. Anh ta tôi cũng cực khổ như quý vị, chứ không phải là tôi ngon lành gì đâu. Nên là đừng có than phiền với tôi hoàn toàn không có thông cảm tí nào hết đó. Nhỏ cười không xong. Nã thắc mắc gì không? Khi tôi nói đại khái chứ thì nghe nè, ông nó hỏi nhiều câu khá thông minh, ông này khá thông minh, nhưng đều có những điều cái tuổi nó đòi hiểu nhiều quá. Hỏi cái tại sao đau, tôi nó khác đau cái gì? Tôi khác cái gì chỗ này nè? Cái vì sợ đau, tôi không có sợ đau. Tôi bị tránh, cái vì tránh cái đau, tôi tìm cái đau, tôi cầu cái đau. Tại sao như vậy? Tại vì tôi cầu cái đau để tôi hy vọng hiểu được hơn nhiều hơn một tí nữa. Tại vì có những cái vấn đề thắc mắc mà tôi không hiểu được, mà tôi hiểu không được như vậy. Tôi khác cái vị, cái vị có người, có nhiều thầy, cái vị biết họ nổi tiếng, họ giỏi, cái vị tôi hỏi họ được. Còn tôi không thấy ai tôi hỏi được hết á. Thành tôi chịu thôi. Tôi phải tự tìm cái lời hỏi đó. Tìm cái vấn đáp đó. Chuyện thứ nhì, mà tôi khác cái vị chỗ này nè. tôi biết tôi có thể tôi hỏi thầy tôi được, hỏi ngài Tiên Hóa, có thể hỏi ngài A Di Đà Phật được. Nhưng điều tôi không hỏi, tại sao như vậy? Tại đó đó một cái lòng thành tâm của tôi, tại tôi tin rằng nếu như lúc mà tôi cần biết các ngài sẽ dạy cho tôi, tôi không cần phí thời giờ các ngài. Tôi không có dạy như quý vị đâu. Thầy, tại sao con ruồi nó xanh vậy? Tại sao con chim nó hát hay vậy? Quý vị mỗi lần quý vị hỏi như vậy, quý vị tổn phước. Thầy quý vị biết không? Quý vị khác tôi phần khác nữa, tại vì mình ngồi trong cái môi trường như vậy, là tôi ngồi đây để quý vị có cơ hội để mà hỏi, giải đáp những cái thắc mắc. Ok? Tại cái sự kiện nó như vậy. Còn thầy tôi đâu có được như vậy, ông thầy tôi đâu. Quý vị có phước nhiều hơn tôi nhiều. Thành tôi đâu có cái cơ hội mà ngồi với ông thầy mà cứ cuối tuần tới là mình coi thử ông thầy bữa nay có vui mình hỏi, ông vui thôi ông hỏi, đợi tuần sau thoải mái. Còn tôi đâu có được cái cơ hội như vậy đâu. Thành ra tôi tiết kiệm chứ sợ không dám phí cái phước của mình. Biết mình nghèo thành không dám phí cái thời giờ của ông thầy mình. Đừng có sợ, cứ hỏi đi, đừng có sợ. Nói là bà cũng như tôi, cô này có nói là cô như tôi có cái lòng tin là cô tin là cuộc đời sẽ tốt đốt đối xử cô một cách xứng đáng, cách công bằng. Nhưng đều nhiều khi lòng tin như vậy thôi, nhiều khi vẫn có cái thắc mắc là biết mình tin như vậy nó có đúng hay là sai. Như chọc cổ, tôi nói là cô khác cái lòng tin, cô khác lòng tin tôi. Lòng tin của cô là tin mù quáng. Cái tin tôi cũng mù quáng nữa. Tôi trả lời cô, tôi nói tại sao cô nói cô lòng tin cô mù quáng, tâm mù quáng như vậy. Cô nói là cô tin vào cuộc đời, cô tin vào cái sự công bằng. Tôi nói tại sao cô tin được cái chuyện lạ dưới này? Cuộc đời là cái gì? Đời của ai? Đời con muỗi, đời con chó, đời con mèo. Cái đời của cô, đời của tôi. Làm sao mình có thể tin một cái mình chưa bao giờ mình thấy, mình biết nó là cái gì, sao mình tin nó được. Tôi xin lỗi cô, tôi nói là cô đừng có giận tôi lắm, tại vì mấy người lợi tới chùa khi nào tôi cũng nói như vậy hết á. Nói tôi mà lễ pháp xong nửa tiếng rồi là bắt đầu quên, tôi bắt đầu nói thẳng. Tính tôi là vậy, mình giả bộ được có nửa tiếng, sau nửa tiếng mới hết sức rồi. Tôi nói cho cô biết là bên Phật giáo mình nó cái lòng tin nó khác biệt nhiều lắm. Mà mình tin được là tại mình có cái phước, có rất nhiều phước. Cái phước thứ nhất là gặp được người thầy mà có đủ đạo đức, có đủ cái sức để mà mình tin tưởng được, mình có thể theo để học người thầy. Xong cái gì mình đủ phước thì mình đủ sức mình theo cái lời chỉ dạy người thầy nữa. Cái bên Phật giáo nó rõ ràng dễ sợ, những cái chuyện mà nói mơ hồ nó là tôi tin này tôi tin nọ. Phật giáo mình á, tôi tin có một vị thầy đó sẽ giúp tôi thành Phật. Ok. Bạn nói cái gì? Muốn kết thúc nói cái gì, một cái niềm vui trong cái lòng của tôi. Tôi rất vui mừng tại vì tôi thấy cái thời thiền thất này nó đặc biệt, tại vì cái gì rất là đặc biệt. 7 tuần ngày vừa rồi tới sáng ngày hôm nay luôn, tôi để cho người ta ngủ ngáy rồ. Cái lúc mà tôi nhớ lại, tôi rất vui mừng tại cái gì rất đặc biệt, tại vì tôi thấy 7 ngày rồi tôi cố ý để mấy người muốn ngủ gục tôi cho ngủ gục, ngủ ngáy khô hồ hồ rồ 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 vậy. Tôi nhớ cái chuyện mà hồi tôi ở Vạn Phật Thành chúng tôi luyện thiền thất là từ 1975. Nhiều người liền thiền thất rồi, mà nhiều khi từ 3 tuần đến 5 tuần luôn. Thành mấy thầy rất có kinh nghiệm. Tôi nhớ một cái thiền thất có một người thầy, người Tàu, người Trung Hoa, lớn tuổi rồi. Thì ông tham dự cái thiền thất. Rồi ông chịu không nổi, ông ngủ gục hồi. Ngủ thì ngáy, thức dậy thì đọc kinh. Ông chịu không nổi, mà đọc kinh thì dở trang rộn rãng như vậy ngay. Tụi nó giàu lắm. Nó mỗi chỗ ngồi có cái ngăn ra để cứ ngồi riêng, chứ không cần nhìn qua nhau. Thành có cái tường ngăn đó, ông cầm cái mền ông đập. Ông mắng, ông la bài bài. Tôi rất khâm phục cái việc là tôi cố ý làm cái gì phải chịu đựng những nhẫn nại, những cái chuyện mà khó chịu dễ sợ lắm. cả tuần rồi, nhiều chuyện sai sợ tu hoàn toàn không nói vậy đó, không ai than phiền tụi mình cái chuyện gì hết. Cái nhẫn quý vị nó cực kỳ cao, rất là đặc biệt. Cái tinh thần của nhẫn của thiền là vậy đó, mình nhẫn bất cứ chuyện xảy ra mình khó chịu, mình nhẫn nó. Thành ra cái đó là cái gì có thể đem về lại cho nhà cái gì đó, người thân, người yêu của thân quý vị đó. Quý vị có đủ cái nhẫn, quý vị có đủ cái sự bao dung, mà nếu người ta làm mình phật lòng đó, làm người ta sai nữa, mình không có trừng trị người ta, mình không có giận người ta, mình không có trừng phạt người ta, không có hành hạ người ta. Cái đó là cái bố thí quý vị cho những người xung quanh quý vị đó. Cái này là cái thiền của tôi dạy quý vị đó, chứ không phải nó thẳng quý vị, còn cái trình độ quý vị thấp quá đi. Ok, tôi dạy cái đó đó. Cái đó là cái căn bản thiền của tôi dạy quý vị đó. Nếu quý vị có được như vậy, tự động cái định lực quý vị sẽ tăng trưởng. Chỉ làm thôi, tự động nó tăng trưởng. Anh nói, tôi khen quý vị. Giỏi lắm.